Good evening, everyone. Xin kính chào quý vị. Today is the last lecture of the second week of the Chan Chi.
Hôm nay là cái tối giảng thuyết pháp cuối cùng của cái tuần thứ nhì của cái thiền thất mùa hè này.
And we are, first of all, we're glad to have the people from San Jose come participate in the Chan Chi so far.
Thứ nhất là thầy muốn cảm ơn quý vị từ San Jose, nhóm liên trì San Jose đã đến tham dự khóa thiền thất này.
It's been very good. Hy vọng
quý vị có được kết quả mỹ mãn.
They're leaving tomorrow, so our chef has instruction to make sure they have enough food to bring with them on their travel.
And cái bà đầu bếp được yêu cầu là sẽ nấu đủ đồ ăn để cho bới đi quý vị, cho đầy đủ đồ ăn.
So we take care of you until you get back to your city. So I wonder if anyone would like to speak or say anything or ask any questions that that they may have. Again, the instruction talks are open ended, meaning that we talk and discuss about anything you wish. There's no holds barred. Except we don't badmouth other people.
Cái mùa buổi giảng như vậy, chúng ta cứ thoải mái mình nói chuyện, không cần phải ngại gì hết. Khi có cái điều kiện duy nhất mà thầy muốn giữ là không nói xấu ai hết, không muốn bêu xấu ai hết.
That's important. We are trying to learn and share our understanding.
Tất cả chúng ta đều đang cố gắng học và học hỏi với nhau.
We don't know everything.
Chúng ta không biết hết tất cả gì. Nhưng đều,
but the spirit is to share what we know.
Để cái tinh thần là muốn chia sẻ cái mình biết với nhau.
Okay. Yes, I have a question here.
I'm sorry.
Tomorrow they're leaving. Ngày mai mấy giờ trở về?
At 10 a.m. in the morning.
Yeah.
Shana, cô Shana vô tính làm một tí kim chi kiểu đại hàng để gửi cho quý vị.
So you have to stay up at tonight, okay? All right. Anything else? Yes.
Yeah, these five ladies in the back. Yes, they're leaving tomorrow.
Okay. No questions? Okay, don't be shy now. It's okay to speak your mind and formulate your questions. Do you know that in the process of preparing for the instruction talks,
khi mà thầy sư soạn bàn những chuyện như vậy,
I'm make a point to consult what the other Chan teachers, Zen teachers are talking about.
Thầy có nghiên cứu những sách, những cái lời giảng của những cái vị thiền sư, những cái vị bên thiền sư khác dạy, hoặc là những cái nhất là bên phía Nhật dạy ra sao, tại nó có tiếng Anh nhiều lắm.
And I've been reading books from these authors. These are so-called certified Zen teachers.
Thầy đọc những sách về những cái vị mà được là trong cái dòng mà cái dòng mà lâm tế đó bên người Nhật ấy, những cái vị này là cái vị được chứng nhận làm thọ sư, làm giáo sư dạy về thiền.
So I've been reading these books and they seem to specialize in the hoa thổ or the cone.
Thì hình như họ có vẻ chuyên môn, mấy ông thầy này, mấy ông thầy Nhật hình như họ mê cái công án hay là cái tham thọ đầu.
They seem to be enamored with the cone, the Japanese cone or kung an in Chinese, or the hua tou. Thích cái tham thọ đầu lắm. And so they would typically bring out a hua tou. Thường thường họ nêu một cái khúc hoa, hoa một cái, một, each instruction talk, they would have a hua tou here. Okay, một cái công án. Okay, they bring out a hua tou book here. And then they would lecture for about a few pages, which means about 5-10 minutes. And that's it. Và buổi tối, ta giảng như vậy đó. Ta nói chuyện công án, xong ta giảng sơ sơ khoảng chừng 15 phút. Là xong. Buổi. Yeah. So I've been reading these things, and it's interesting to see what kind of hua tou they're talking about, and how they go about discussing the dharmas. Thầy cũng tò mò học hỏi cách người ta giảng cái tham thọ đầu với là người ta giảng nói pháp ra sao. And I am so disappointed, to tell you the truth, about the quality of the instructional talks. Thì thành thật nói cái việc thầy rất là thất vọng về cái những cái lời giảng của họ, because they're not making sense to me. Tại họ không có, họ giảng mà không có thấm gì hết đó. It seems like they talk in circles. Họ nói toàn là lý thuyết không à. Họ nói là quanh co không à. As a teacher, the things you're supposed to do when you give instructional talks, in my personal opinion, về quan điểm của thầy trong mấy năm vừa rồi dạy thiền, thì có một cái khái niệm mà nên nói gì khi mà giảng, những lúc giảng như vậy. And it's not about filling up time. Cái lý do không phải để mà nói, để mà câu thì giờ. But it's about instilling something they can use, that you can use either in your meditation practice, your sits, or you can take away with you as you walk away from the temple. Thì những cái lý do là chia sẻ cái vị những cái tư tưởng, những cái nhìn để mà quý vị có thể áp dụng, cái hiểu biết quý vị có thể áp dụng khi mà ngồi thiền hoặc là khi mà rời khỏi cái chùa này. And what I find, what's disappointing to me about these Japanese Zen style, I'm not going to mention any names. Please don't ask for names. These are famous people. Is that they are causing confusion in my mind. Thầy thất vọng là tại vì những cái vị thiền sư này đã được chứng nhận làm thầy rồi. Mà lúc mà giảng pháp còn tạo cái sự hoang mang trong cái đầu học trò, là nó pháp nói tầm bậy tầm bạ. They are really the style, for some reason, the too abstract. Khi cách giảng pháp của họ, nhất bên Nhật, bên cái nhà Zen của Nhật, nó trừu tượng quá. For example, I used to read things like point of the finger at the moon how refreshing the moon is, how clear the moon is. Thầy nhớ lúc mà còn nghiên cứu đang học và kiến thức nào đang nghiên cứu về thiền, lúc cách đây 10 năm thì thầy đọc mấy sách Nhật này cũng nhiều, mấy cái tổ sư Nhật này, thầy cũng hơi thất vọng tại vì ta nói nhiều về cái trừu tượng, chỉ ngón tay về cái mặt trăng, nói mặt trăng nó sáng, mặt trăng nó ấm áp, nó mát rời này nọ, toàn là trừu tượng không à. It has nothing to do. I was disappointed back then. I'm still disappointed right now. Lúc đó thầy cũng thất vọng, tại vì không có giúp mình biết thêm gì cái phương pháp để mà tọa thiền. I never learned from these books, from these people, from these teachers, how to meditate. And now, as I look back and look at from the perspective of a teacher. Bây giờ thầy bỏ thiền ra đọc cái này về cái phương diện một cái người thầy dạy thiền. I'm still disappointed that I'm still at myself for not being able to penetrate these abstract concepts. Nhưng bây giờ thầy cũng vẫn chưa được tới trình độ nào hết, tại vẫn chưa hiểu được như thế. So, um, if this is what is transmitted in the Zen, halls, the Zen is in trouble because the students cannot understand Zen like this.
Thành nên nếu như mà cái phương pháp họ dạy thiền mà như như những cái vị thiền sư này mà dạy như vậy trong cái thiền đường của họ thì thầy nghĩ cái thiền pháp môn thiền của họ sẽ càng ngày càng suy đồi, tại vì họ không hiểu được cái hơn.
It's too confusing. Okay. There's an analogy as well that when I listen to people explain about the Pure Land Dharma Door, for example, nếu mình có một cái tương tự, thầy nghe rất nhiều người thầy giảng về cái pháp môn tịnh độ. Same thing. They talk north and south. They talk east and west. But they don't teach people how to decide the Buddha's name.
Thì các thầy, các giảng sư giảng đủ thứ hết á, giảng đông, giảng tây, giảng nam, giảng bắc, mà không ai giảng cho quý vị làm sao mà niệm Phật hết.
The Dharma door is to recite the Buddha's name, and yet no one knows how to recite the Buddha's name.
Pháp môn là niệm Phật, mà không ai biết phương pháp niệm Phật.
If this Dharma door is the gong and the kong, okay, then no one here knows how to practice the kong. Isn't it scary? And the rest of you cannot tell otherwise.
Thì tương tự như vậy. Nếu như cái chỗ thiền đường Zen này mà họ tu công án, những cái theo thiền phương pháp họ dạy như vậy, thì không ai tu được hết. Ngay ông thầy này tu cũng xong rồi.
Including the teacher here. He does not understand the kong at all.
Thế nên cái gì ngồi đó có biết được mấy cái chuyện này. Thế nên cái thời mạt pháp cũng có khác. Là tại vì mấy thầy không hiểu nữa.
Because the teachers don't understand anymore. Okay? They cause confusion in your minds.
Tạo cái sự hoang mang, cái sự hiểu lầm, cái sự tối tăm trong cái tâm của quý vị khi mà tu những cái pháp môn này.
Yes.
Is it from Japanese?
Yes, it's Japanese.
Oh, I don't believe in it.
It's my school as well. This is a famous Rinzai school, which is the Linji school. That's my lineage as well. That's why I take the time to read them, because I hope that I learn something from these people.
Oh, Linji.
Hmm?
Linji.
Linji.
Zhongtai Chanshi Linji also.
Yeah, but he's not there. I know that.
Okay.
Yeah. I never met these people personally. Personally, that's why I need to read the books to see where they are. Because the way you explain things to me tells me how you understand, your level of understanding of Chan, of Zen. So I took a look at the abbot of that Zen school, Chan school, Taiwanese Chan school, and I said this. I don't even want to read his books.
Probably not the past acquaintance.
Yeah. Ông hỏi là, just a minute, let me translate the Vietnamese. Thầy hỏi là, ông kêu hỏi gì chứ, cái thiền là thiền Nhật, thế mà ông tin thiền Nhật gì nhiều, thì giữa người Việt Nam với nào thì nói cái vì biết cái thiền Nhật nó còn nghèo, họ chưa hiểu cái thiền tông về thảo, họ về sớm quá, họ còn học bên Nhật, bên Trung Hoa mà họ không học tới nơi tới chỗ mà lo chạy về, uổng vậy sợ. Họ không hiểu nhiều, rồi ông này hỏi về cái thiền bên Đài Loan đó. Thiền sư nổi tiếng Đài Loan xây chùa rất lớn, đẹp, có nhiều chi nhánh lắm. Thì nói là thầy không biết mấy ông thầy này, thầy chưa bao giờ gặp mặt, nên thầy không biết, thầy phải đọc sách để coi thầy biết cái cách giảng ta ra sao, cách dạy ta ra sao, để hiểu cái trình độ dạy của ta ra sao, trình độ tới đâu. Thì như đều thầy gặp nhìn cái hình của ông Đài Loan đó rồi. Thầy nhìn hình tôi nói ông thầy muốn học luôn, thầy muốn đọc sách luôn, không có muốn phí thì giờ. Thầy chỉ muốn chuyên môn muốn đọc sách tổ sư. You see, my bias is that I love to spend time researching the patriarch's teachings. That's my bias. That's why I read first. Thầy đọc sách trước rồi đọc sách tổ sư. Yes, Heinz, you have a question.
You explained how Rinzai could be also your lineage. I thought Chan, the Chinese tradition, was older than the Zen tradition.
Right. The Chan tradition was transmitted from India to China around the midst of the 5th or 6th century through Venerable Bodhidharma. He's a founder of Chinese Buddhism, Mahayana Buddhism. Câu hỏi là cái sự liên quan giữa bên Rinzai của Nhật với là Lâm Tế của bên Hoa là sao? Thì nhờ thầy giải thích giùm, thầy nói đại khái là cái đại thừa nó được truyền từ Ấn Độ qua Trung Hoa khoảng chừng thế kỷ thứ 5, giữa thế kỷ thứ 5 thế kỷ thứ 6. Okay. Qua ngài Bồ Đề Đạt Ma, đó là vị tổ đầu tiên, sơ tổ của bên Trung Hoa. And he went to Bodhidharma, when Bodhidharma went to China, met with the biggest sponsor of Buddhism in China back then. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đến gặp cái vị mà đại hộ pháp của Phật giáo lúc đó. Hồi đó là who was that, do you know? Đang biết hồi đó đại hộ pháp của Phật giáo hồi đó là ai không?
The emperor.
Liang Wu Di. Ông Lương Liang Wu, chứ mà Wu. Lương Võ Đế. Lương Võ Đế. So he is the emperor, the head honcho in China, who loves Buddhism. He builds temples. He sponsors people to live the home life. He sponsors a lot of monks. He gives them clothes. He gives them money. He gives them food. He gives them whatever they needed. Big, big sponsors. He spent a lot of money on the Buddhists. So the Bodhidharma met with the Emperor Liang. And Emperor Liang talked to him for a few minutes. Emperor Liang was so disappointed that Venerable Bodhidharma, who was the embodiment of Mahayana, he said, if you want to learn Mahayana, you have to come to Bodhidharma back then. Hồi đó, Ngài Bồ Đề Đạt Ma là có tất cả cái pháp đại thừa, ngài đem pháp đại thừa qua Trung Hoa, muốn học phải tới ngài mà học. Mà ngài ông Lương Võ Đế nói chuyện Bồ Đề Đạt Ma xong rất thất vọng, đi chỗ khác không chờ. So Liang Wu Di, the emperor was disappointed, so he said, oh, you go, I'm not interested in sponsoring you. Anh ông Hoàng Đế mới nói là tôi không muốn giúp đỡ ông không có đủ điều kiện của tôi. So what did the emperor, what did the Bodhidharma do? Ngài Bồ Đề ra làm cái gì?
He crossed the Yangtze River, went to north. Liang Wu Di only ruled south of China. And emperor level cannot keep him. So he went all the way north to Songshan, nowadays Shaolin Temple. He went there. Close himself 9 years.
So Venerable Bodhidharma left the imperial cities and went up north to a mountain. He sat facing the wall of the mountain for 9 years, waiting for the conditions to ripen for China to receive Mahayana. Thì đó ngài Bồ Đề Đạt Ma mới bỏ lên phía bắc của nước Trung Hoa đó. Vào cái núi dãy núi tên là sau này gọi là núi Thiếu Lâm đó. Thì ngồi nhìn cái tường, xoay mặt nhìn tường 9 năm trời. Không nói chuyện với ai, he said nothing. Không nói gì với ai. He sat there for 9 years. Đợi 9 năm để cho cái nhân duyên chín để mà người Hoa mới có thể thọ nhận được pháp đại thừa. He realized he was early. Ngài thấy rằng ngài tới sớm quá. Sớm 9 năm. He was too early by 9 years. So he waited, sitting there, ngồi đợi 9 năm trời. Okay. And then later, he transmitted the Chan Dhamma door to his successor, a Chinese monk who knelt behind him for 9 years, seeking instructions. Sau này ngài Bồ Đề Đạt Ma mới truyền cái pháp đại thừa cho cái đệ tử của mình là một cái vị sư tàu quỳ sau lưng của ngài 9 năm trời để mà thỉnh giáo, đợi để mà được dạy. Okay. So historically the Chan school was transmitted through the Bodhidharma, Bodhidharma with, along with Mahayana. Mahayana, the main branch of Mahayana is a Chan sect. The backbone of Mahayana is really the Chan sect. So all the patriarchs are very good Chan meditators, excellent Chan teachers. They all are. Tất cả những cái vị tổ sư bên ngài chánh, cái dòng chánh pháp của Phật giáo mình, đại thừa mình, họ đều là những vị thiền sư giỏi nhất mà quý vị sẽ kiếm được. Okay. Họ truyền cái pháp cho đời sau. So they brought that Chan technology to train the next generation, bring the next generation. And họ truyền lại cho cái đời sau. Okay. So the lineage of Mahayana relies on the Chan training to train the next generation. Thành cái dòng chánh pháp á là dựa vào cái thiền tông để mà phương pháp luyện thiền tông để mà truyền lại cái pháp. Okay. And along the way, after Venerable Bodhidharma, there are famous Chan masters like sau khi ngài Bồ Đề Đạt Ma, cái thời Bồ Đề Đạt Ma thì có những cái vị thiền sư rất nổi tiếng. For example, there's a Bái Chang who formulated the rules of the Chan temples. So this is how Chan temples should be organized, it should be run. Sau có những cái vị thiền sư nổi tiếng như ngài Bách Trượng thiền sư thiết lập ra những cái luật lệ của cái thiền viện, mà hiện bây giờ tất cả những thiền viện trong Phật giáo mình đều theo những luật lệ này. And then there's also all the famous Chan masters like Bái Chủ, Mã Chủ, rồi có những cái thiền sư nổi tiếng như là Mã Tổ, okay, who are the teachers of the next generation, the five Chan school, very famous Chan schools in China. Thì lúc đó, rồi sau đời sau khoảng chừng vài đời nữa thì có thành lập được năm cái phái thiền bên Trung Hoa. One of which is the Linji or the Rinzai. The other one is Wei Yang, which is also lineage where I came from as well, through Master Shen Hua. Okay. Thì cái lâm tế là cái ngành thì sau nó trở thành Rinzai bên Nhật. Đó là qua cái Hòa Thượng Mạng Giác, ân sư của thầy. Rồi cái dòng máu đó, rồi thầy cũng thọ nhận luôn cái dòng máu của cái dòng quy ngưỡng của bên ngài Tiến Hóa, là một năm cái đại tông, đại đại tông phái của thiền tông bên Trung Hoa. And later the Japanese came over to China to learn from the Linji school, and they brought it back two sects. They founded the Rinzai and the Soto sects. They are very, very, very popular in Japan. Rinzai and Soto. Rinzai is Linji from that lineage in China, and the Soto is from the Cao Dong, Caodong. Okay, so that's the origin of the two Chan sects in Japan. I'm sure they went to Korea as well, and they founded some other Chans as well. So primarily, the Asian Chan, they all owe their origin to the Chinese Chan. Thành tất cả, theo thầy hiểu, thì tất cả những cái thiền tông bên Âu Châu, Á Châu mình, đã phát nguồn từ cái thiền tông của người Trung Hoa. So by far, in my personal opinion, thành đối với thầy, thầy tin rằng những cái kỹ thuật thiền tông, những cái lời dạy thiền tông mà cao siêu nhất là vẫn còn bên Trung Hoa. I really believe, after reading a lot of books, that the depth of the Chan school is still from the Chinese patriarchs. Thầy nói cái này là về cái sự hiểu biết rất là eo hẹp của thầy thôi. Thì tin rằng thầy đọc những sách thầy đọc thì thầy thấy sách tổ sư người Hoa là cao siêu nhất. I realize that the highest level of teaching I've seen so far, I've read so far, are from the Chinese teachers, the Chinese patriarchs. He's not a patriarch, by the way. This is not a patriarch. I still spend time reading him. I patiently read almost at the end now. It's not a total waste of time. I can use about 2 or 3 pages so far. This is from the Zen, the patriarch's teaching, not from his teaching. Okay, so that's how the Rinzai from Japan originated, came about. Rinzai and Soto are basically branches from the Chinese Zen, the Chinese Chan. Yes? Does it answer your question?
Yes. Now, may I have a practical follow-up?
Yes.
It's part of my confusion. When I started out 30 years ago, I was taught a technique based on a mantra, which I haven't read much about it. I think it's basically Vedic, or maybe it comes out of Hindu. This was Maharishi Mahesh Yogi.
Yes.
Did this for many years. And then subsequently, I learned what I thought was a bit from the Rinzai school, which was focusing on the breath, maybe counting. And now I'm practicing this. So when I listened to your talk from 3 weeks ago, at least part of it, you mentioned the process that it is our job to come from the many, many thoughts that occur to the one thought state of mind, if I can sum it up that way. And I have these three methods: a mantra, or focusing on the breath, or saying the Buddha's name. And I find these three things to be conflicting a little bit. Mostly when I say the Buddha's name, it's almost not having like one thought, but having four thoughts, because it's four syllables. As opposed to using a mantra, which is one sound, which is closer to one thought. Are these misguided perceptions?
What about breath counting?
Pardon me?
What about breath counting?
Well, at times it happened to me that I use the Buddha's name and also sense the breath, and I can't coordinate the two when I try to, or when I think I should. So there is this polarity I sometimes get into.
OK, câu hỏi là có ba phương pháp mà ông biết. Một cái là phương pháp là tụng cái chú, thì như là bên Ấn Độ giáo đó, tụng chữ ôm, một âm thanh thôi, thiền như vậy. Thiền thứ nhì đó, là học cách quán hơi thở. Thứ ba là học cái cách niệm Phật như mình. Thì ông này cũng có cái sự khủng hoảng, xung đột, không biết cái nào nó không sao mà tu pháp môn nào bây giờ. Tại vì khi nếu mà mục tiêu là đỡ vào còn một cái ý thôi, một cái tư tưởng thôi, thì cái chữ A Di Đà Phật nó có 4 chữ luôn, làm sao thành một tư tưởng được. OK. Đó, thầy hỏi ông nói là về với cái quán hơi thở sao, thì ông cũng nói cái quán hơi thở thì lúc mà tôi niệm Phật tôi cùng quán hơi thở thì nó lại xung đột nữa. OK, so how do you answer this? Yes. Miss Korea.
You know, when I didn't know how to sit in for lotus, I had the same questions all the time. And from this Chanchi, I had just one time that I did 45 minutes. It was hurting so much I couldn't think. So I guess for lotus is a good way to do it.
Rồi lời nó là cô ngồi kiết già, đau nó đổ, chỉ còn cái đau thôi. So basically she's saying that you sit in full lotus, it hurts so much, there's only one thing left, the pain.
It's automatic.
Nó tự động. Yes, same thing.
Yes. Obviously, you only use one muscle at a time. Like a side breeze counting and say the dust name together. I don't feel that's what I feel for myself. Am I right or wrong? I don't know. But at least I just count the breath side name. They don't combine. Am I right or wrong?
I understand. I agree. That wasn't the gist of the question. I'm not doing it simultaneously. It happens inadvertently, but rarely. But maybe a week I do this, and a week I do that to see whether I can sense the difference.
Routine 怎么样? 想法你的想法是什么样?
意思就是数那个熟悉的，好像是那个道教的，他开始我们呢就是说要一手丹田，那宁静思想，也是佛教，那个就也是佛教，不是不只是道教，那个什么那个道教的书比较多，我就看到它有三个条件。
Bữa nào thầy đang hướng người chứ mấy con trả lời mấy chuyện này, chứ bữa nào thầy cũng đi tuần tum tà la hết đó, họ hỏi những cái biết cách trả lời.
Thầy có người cũng cảm thấy cách như thầy kiểu thầy có dạy là mình lặng tai nghe cái âm thanh của trong người thì cần một cách để relax để mà có những cái cách đó thì nó hoàn toàn có sức mạnh hết.
You have to use whatever works for you. At the moment, it's okay to learn different methodologies. Mình học nhiều pháp môn không có hại gì hết. Mình có quyền xài những cái gì mà có thể hiện nghiệm lúc đó. At times where it might be helpful to do the mantra, and I do the mantra. If it works, do the mantra. At times when you recite the Buddha's name, it's probably better. For example, when you go to the mountains and you go camping in an area where there is foggy, then you find out the reciting Buddha's name is the best way for you to meditate. I'm telling you in advance. Okay? So it's not, it doesn't hurt to know many, many different approaches. Thầy trả lời rằng tùy cái duyên, tùy cái hoàn cảnh. Nhưng khi mình tụng cái chú, nó hiện nghiệm cứ tụng cái chú. Nhưng mà quán hơi thở, hiện nghiệm cái quán hơi thở. Khi niệm Phật nó rất hiệu nghiệm, mà tại vì tùy cái hoàn cảnh. Ví dụ quý vị đi cắm trại tới cái chỗ rừng núi mà nó bắt đầu nó có sương mù nhiều, thì lúc đó mà quý vị sẽ để ý rằng lúc đó quý vị niệm Phật đó, nó rất là hiệu nghiệm. Okay? So it's flexible, first of all. So you don't have to worry about whichever, if you feel like you want to keep on looking for something that works for you, nothing wrong with that. Okay. Number two, in answer to your question, Amitabha Buddha, Amitofo, is it four thoughts or one thought? It is one thought. Amitofo is only how you call this Buddha's name. So the mind is not on the four sounds and counter as four. Actually, mine is on this Buddha called Amitofo. So you're wrong. your application, your understanding of the process is wrong. Amitabha actually is only one Buddha. Just like, just a name of a particular Buddha. So when you repeat the name Amitabha, Amitabha, actually the repetition, the actual repetition, you will bring your thinking mind. You're not concentrating enough when you did that so far. So when you concentrate, you have concentrate a little bit more, then all the four things becomes one. Only one Buddha, one sound. Amitabha. Okay? Just like you don't say United States of America as a country that has four or five different names. It's only America. Similarly kind of thing. It's only one country. Okay? Whatever you want to call it, it's only one. Okay? So the sound that you're creating in Amitabha is actually one sound, Amitabha. That's all. Okay? You should not be stuck on four syllables. Okay? Which brings me to point number three. Cái chuyện thứ nhì, cái A Di Đà Phật là một cái danh hiệu của một cái vị Phật. Thành ra khi mà chúng ta niệm A Di Đà Phật, thực ra nó chỉ là một cái âm thanh thôi, nó chỉ tới một cái vị Phật thôi. Thành ra không nên bị kẹt vào bốn cái âm thanh A Di Đà Phật, mà cái tâm mình phải hướng về A Di Đà Phật. What happens when you say the Buddha's name is your mind should be focusing on the Buddha, not on and nothing else. You merge your consciousness with that particular Buddha. That's the purpose. Quý vị niệm Phật như vậy, cái mục tiêu cuối cùng quý vị là cái tâm thức của vị bỗng nhiên nó nhập vào cái tên của Phật. Mình thành một với là Phật. So that ultimately you become one and the same as Amitabha Buddha. That's the purpose. So instead of thinking about it, you just keep on reciting Amitabha, 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 and keep on singing and keep on reciting, concentrating the sound or recitation without thinking about it. That's when you can become one with the Buddha. You only become one with the Buddha when you stop thinking about it, stop wondering, is it four or is it one? Why do I need to have one when he teaches me four? Too much thinking. Too Swiss. Okay? You too verbatim.
It's a neutral thought. It's not a mean thought.
I know. That's the nature of your country, yes. Everything is neutral. But but the principle there is only an expedient for you to do the four sounds in order for you to lead you to that state where it's the Buddha's name, not the sound, the four sounds itself. Okay? Cái niệm Phật á, là quý vị dùng cái bốn danh hiệu A Di Đà Phật đó chỉ là một cái phương tiện để dẫn cái tâm quý vị tới. Còn cái âm thanh đó nó tượng trưng cho cái vị Phật mà mình, cái tâm mình đang hướng về đó. Thì khi mình từ từ mình bớt suy nghĩ, thì lúc đó cái tâm mình tự động thành nhập một cái tên vị Phật đó. Okay, questions? Yes.
Well, I have the same question with him. When I do Namo Amitabha, how do we focus on something that we have no idea what the existence is like?
How do you know what it's like?
How do I focus on something that I don't understand the existence?
That's right. You have the same problem as Hinders. You're thinking too much. You try to understand too much. And that's a problem. When you meditate, you do exactly the opposite of what you are supposed to be doing when you meditate. You try to understand. There's no need to understand. It's very important for you to both of you to understand that. Okay, but that's why I wanted to go to point number three or four, whatever it is, that it is this gentleman's propensity to wish to understand that's stopping him, that's causing him problems. with meditation. Ông này không muốn hiểu. Ngồi thiền mà đòi hiểu. When you meditate, it is with the express purpose of suspending your critical mind, your mind that wishes to understand. Cái vị thiền là với cái mục tiêu là để làm ngừng cái tâm suy nghĩ đó lại. Mà ông này ông ngồi ông suy nghĩ. Okay. So how do you go about suspending your thinking mind? That's your next question. By ignoring those questions. That's what you do. Don't follow those questions. There's no need to understand. Okay? Thì làm sao mà mình ngừng lại cái tâm suy nghĩ đó? Rất giản dị. Cái tư tưởng nó khởi lên muốn hiểu. Không thèm hiểu. Không thèm chạy theo nó. You go back to the recitation. Amitofo. You ignore those thoughts. Right? It's very simple. It's a process of elimination. It's not a process of dissection. It's not meditation. Meditation is a process of clearing out. Thiền là mình gạt nó ra. Chứ không phải mình soi mói hoặc là mình nghiên cứu nó. After you successfully are able to clear out those thoughts, when those thoughts don't arise anymore, that's when you see what Amitabha really means. That's the hidden purpose. Sau khi cái vị mà có thể thành công mà gạt bỏ tất cả những cái tư tưởng khi mà đang niệm Phật đó, không còn tư tưởng nó khơi lên nữa, lúc đó cái vị sẽ bắt đầu hiểu được cái ý nghĩa của A Di Đà Phật. And this is called your wisdom. We bring out your inherent wisdom that's able to see and understand without having to use your dissecting mind to understand. That's why we meditate. Bởi chúng ta thuê thiền để ngừng lại cái tâm suy nghĩ, cái tâm hoạt động đó, cái tâm ngừng cái hoạt động của cái tâm phân tích cái tâm suy nghĩ đó để mở trí huệ chân chính của mình. Lúc đó mình tự động mình sẽ hiểu. Mà không cần cái tâm suy nghĩ. Mình sẽ biết mà không cần suy nghĩ. Then you're able to know, you're able to understand without thinking, without dissecting. Lúc đó quý vị có thể hiểu được, quý vị có thể biết được mà không cần suy nghĩ. For example, my students, they get afflicted. Những học trò thầy nó bị phiền não. So she sits there all night, and bà ngồi đó cả đêm, she contemplated, ngồi suy nghĩ, and she saw all these explanations without anyone ever having to, you know, explain to her or having to dissect it. And that's wisdom. Yeah, như học trò thầy đang bị khủng hoảng, bị phiền não dễ sợ lắm. Thầy ngồi làm gì? Thay vì ngủ, ngồi thức cả đêm, ngồi thiền quán gì, quán cái sự kiện, ngồi như thấy hết tất cả, thấy những cái gì sự kiện hết. Không cần suy nghĩ. That's the knowledge that people are capable of accessing without having to think. If they could succeed in stopping thinking, then they get there. That's why we meditate. We train every day to suspend our conscious mind. So for example, you reach a state just to make you greedy a little bit. You can contemplate, how do I make more money in my business? You find an answer. It's a better answer than your own thinking mind. Serious. This is what artists do, by the way. they go into these trances where they stop thinking, and they can have visions. They appear to them. But for us, serious practitioners, we do this because we have a higher goal, have a higher end goal, higher purpose. Thành ra cái vị có cái là cái huệ, cái quán huệ, cái vị thấy hiểu những cái chuyện mà cái vị trước giờ chưa thấy được, tại vì đã vào cái cảnh giới đó được mà không cần suy nghĩ. Okay, does it answer your question?
Yes. Thank you.
You're welcome. Yes.
So if I was reciting Buddha's name, and if I hit the point where it hurts too much, I just don't even recite, is it okay? Or should I just keep reciting?
Could you repeat the question, please?
If I was reciting the Buddha's name, and if it hurts too much, I don't want to even recite, and I just want to start everything, is that okay? Or is it better if I keep reciting the Buddha's name?
If you keep reciting Buddha's name, how can you have pain?
I don't
know. My answer to you is if you keep concentrating on the Buddha's name, you should experience no pain. The pain you experience is only, your feet are numb, your legs are painful, it's only because you are not concentrating on the Buddha's name. You still are false thinking, too much.
So it's better to keep reciting?
Keep reciting. Ignore the pain. Endure the pain. And then eventually the pain subsides. Eventually you're able to concentrate more and more on the name. Just like Heinz. He sits there and he thinks, how come it's four? How come it's not one? Why it's not working? All those are considered false thoughts. Ignore them. That's all you have to do. And point number five. Anh như cái trường hợp hôm nay ông hỏi như vậy là ông muốn biết trước khi mà ông làm. You know, it's not sometimes for these spiritual practices, trong những cái pháp môn tu hành như vậy. It's not meant for you to understand. Nhiều khi nó cái vị không thể nó đòi phải hiểu trước được. I know for worldly people, for smart, intelligent people, you need to understand before you commit your resources. Commit to doing it. Cái người thế gian người ta thông minh, người ta có sự thành tựu, ta muốn biết trước cái đã, nghiên cứu hiểu rõ cái đã mới dám làm. Okay. Khi mà làm chuyện tâm linh là nó khác. But when you engage in spiritual practices, for example, when you taught to recite the mantra Om, do you really know what it means? Do you?
I'm sorry, I was tuning out the response to your previous comment for about a minute. I apologize. Repeat the question?
When you were reciting the mantra Om, do you know what it means?
It's not Om, it's another mantra.
Okay.
But it's a sound.
Okay. Do you know what it means?
No.
Oh, then why do you recite it?
Because it was given to me as to fit my personality.
And you believed it?
I had no reason to not believe it. I practiced it without questioning.
Thầy hỏi khi mà ông được truyền cái thần chú đó thì ông tin hả? Mà ông có thắc mắc hả? Okay. That's the nature of the spiritual practice. You need to put faith in the teaching. Don't question so much. If you trusted the mantra, which is given to you by a non-Buddhist source, right?
Right. I think Maharishi is Vedic,
right,
or Hindu.
And there, from our Buddhist perspective, their level of understanding is a little bit lower than ours. So when we teach you, for example, the Amitabha, Amitabha's name, it is far better than that mantra. I can tell you that. It's far better in all aspects. All aspects. Okay? But somehow you won't trust that instruction as much as you would trust the mantra. You see? So that's why it's causing problems for you. That's my point number five. You have to follow instructions. Yes.
I think what I need to clarify, this discussion is it four sounds or one sound? Didn't really happen during meditation. It was my response to your talk about meditation when you said you should observe your thoughts, I believe, was one of your sentences. So when I listened to it, it was yesterday we listened to it, I reflected back and said, well, what were my thoughts when I meditated? And then this impression came upon me of four sounds versus one sound. It was not something I was debating during meditation. While I was not meditating, I was dissecting it.
But you fail to catch the thoughts that occur in your head when you were meditating. That's the purpose of reciting the Buddha's name. You're supposed to recite, be concentrated on Amitabha, and yet thoughts keep on arising, right? To interrupt that.
I may have said it with interruptions, yes.
Yeah.
It's what I conclude in retrospect.
Yeah. Because if you didn't have thoughts arising, then it would have become one already.
Possible, yes.
I teach the Dharma door. I know it's supposed to be like that.
Well, but there's so many thoughts, they could sneak in between two syllables easily.
That's precisely why you have to recite Amitabha's name. Because then you catch those thoughts. And the objective is to ignore them. They're going to sneak in. These thoughts will sneak in. So the practice is to catch yourself, stop yourself from following those thoughts until they don't sneak in anymore.
Images are thoughts also, right?
Yes, everything.
They're quicker than thoughts in many ways.
Yes.
And they can filter and lay over each other like a sophisticated
word. So in the process of doing that, you understand why.
Was that the question?
No, it's a statement. In the process of reciting the Buddha's name and resisting following those thoughts, those interlacing thoughts, and resist the temptation to follow them, to think about them. That's when you understand. Don't analyze it. Don't try to follow them. Don't try to grope at them. Just look at them. They come and they go. They come and they go. They come and they go. Your job is to sit there and not do anything. Just drop. Just drop. They come, drop. Oh, how interesting. Drop. Okay? Drop.
It's not easy.
It's very difficult to do. This is why I spend year after year, from 3 a.m. until 2200 at night, just to do that. And we fail every single year. Okay? It's not different. It's not easy at all. But it's fascinating, and the rewards are there. If you keep at it, you understand why it's happening. And you begin to see how you can get rid of certain kinds of thoughts gradually, gradually, and gradually. So it's a systematic process of weeding out the unnecessary and lightening your load. Much lighter up here. When you sit there and you do it year after year after year, it gets lighter and lighter and lighter and lighter. That's what it takes.
So maybe forgetfulness at old age is good.
Forgetfulness?
Forgetfulness creeps in. It may help. Cheating.
It's not about forgetfulness. It's about choosing not to react when it happens. When they come in, you choose not to react. Thầy giảng giống như cái phương pháp luyện là thiền thiền, giống như phương pháp niệm Phật mà nó khác thì niệm Phật cũng như vậy thôi. Là cái vị ngồi niệm Phật đó thì có những tư tưởng nó nhảy lên, tưởng nhảy lên thì cái vị công việc cái vị là ngồi đó mà không được chạy theo những tư tưởng. Chỉ làm chứng đó thôi. Rất là khó lắm. Bởi vì chúng ta phải cần vào những cái thiền thất, cái môi trường thiền thất như vậy, thức dậy 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Thấy không? Bất cứ hoàn cảnh xảy ra, mình cứ tư tưởng nó loạn, tưởng nó đầy hết. Thì mình chỉ có mình làm như vậy, năm này qua năm ngọt, thì càng ngày cái tư tưởng nó loạn, càng ngày nó càng vơi, càng ngày cái đầu mình càng nhẹ. Càng ngày mình niệm Phật càng chú tâm hơn. Chứ còn nếu quý vị cứ ngồi nói là tôi niệm Phật không, thì quý vị đâu có hiểu là niệm Phật không, là công việc niệm Phật đâu phải là niệm Phật. Công việc niệm Phật đầu tiên hết quý vị là phải gạt những tư tưởng, cái loạn tưởng đó. Ngồi đó cái ngồi niệm Phật xong loạn vọng tưởng nó cả ngày nó cũng vậy thôi, chả đi tới đâu hết. I explain in Vietnamese, it's the same thing when you recite the Buddha's name. It's just a form meditation. You sit there and you recite the Buddha's name, and all these thoughts arise. You worry about lunch. You worry about your children. You worry about your job. You worry about your family. Okay, right? You worry. And you ignore them. You don't do anything. It's just like you sign in Buddha's name and Shana next to you says, hey, what about lunch today? You say, you don't do anything. Give her a dirty look. That's all you do. Okay? And then she says, you know what? I like you. I'm going to give you some kimchi tomorrow. Say, what? And you don't do anything. That's what you do. You should learn to ignore her completely. I mean, you should... What do you do? Nothing. You say, you don't even laugh. You don't even have any pity for her. Okay? Does it make sense? That's what we mean by resisting the temptation to act upon those thoughts that arise. Thấy không? Niệm Phật như vậy đó. Người ta mình đang niệm Phật, cái cô bên cạnh cô khóc, cô làng, cô thoa hàng, cô rên rỉ, mình cũng tỉnh bơ. Mẹ con sắp chết tới nơi rồi, mình cũng tỉnh bơ. Kệ, chết ráng chịu, bọn tướng hết. Mình tập, mới gọi là như vậy, mới gọi là niệm Phật. That's called the reciting Buddha's name. No matter what happens to your sense organs, a thought arise, says, it's four, not one. Go away. Okay? Or it says, I prefer to have all the my Vedic mantra. This is not working for me. Go away. Okay? You don't do anything. You keep on reciting. That's what happens. And it happens all day long. There's nothing you can do about it. It's scary. That's how scary your head is. It's so filled with all these crazy thoughts. They're not necessary. They torment you all day and you don't even realize it. Oh my God, what's going to happen to my tenant now? What's going to happen to my car now? What's going to happen if I buy some lemon today? Because without lemon, my dish is not going to make it. You know, that kind of thing. All these thoughts arise constantly, right? You ignore them.
Not those, different ones.
Okay? Until we're done meditating.
Until?
Until we're done meditating. That's a discipline. We're not done. Our hour is not done yet. Nothing can disrupt us, interrupt us in that from that practice. Nothing. That's discipline. Yes.
Thưa thầy, nếu mà cùng một thời gian mà mình phát triển là mình vọng tưởng nhiều rồi mình rõ mình trở lại cái thiền rồi mình bị mình nhiều lần thì
Thì như vậy là mình tiến bộ hay là mình thụt lùi thế thầy?
So the question he says, so I sit there and I, oh, another recruit, welcome. And I can sit there and meditate. You see, first of all, folks, when I learned to meditate, no one ever taught me this. They don't teach you this here. They don't. So you spend 20 years of your life doing home. You don't even know you're not supposed to be following these thoughts. Isn't that scary? This is why I'm so disappointed. Because how can you spread this kind of nonsense? Cái gì tưởng học thiền nó dễ ha, đi học toàn học tầm bậy tầm bài hay không nè. Khắp thế giới này, đi học toàn thiền thiền này không. Thầy là tu thiền đó hơn chừng 20 năm trời, đâu ai dạy như vậy, như thầy mới giảng cái gì đâu. Giảng gì như vậy? Ngồi gạt những tư tưởng, vọng tưởng. Ở đây ông giảng nói trên trời dưới đất không à. Toàn nói là tự tánh, cái không này này nọ. Trong đó cái đầu mình nó chạy khung, trong này nó chạy khung hết. Mà ngồi đúng không, tự tánh là, ông này cũng nói là tự tánh là nó không, tự tánh là trí huệ. Cái này là cái Phật tánh của mình, cái phải thiền tới thấy Phật tánh của mình. Trong đó cái phần tự nó chạy điên cái đầu trong này, mình biết làm gì với nó. Tổ hòa nhập ma một đủ với nhau. Dễ sợ không? Thế? They teach you about all these high principles, nonsense. Whereas they don't know, tell you what you need to do about your false thinking, about your false thought. Why you sit there and you cannot concentrate on one thought? Why can't you? What do you need to do to fix that problem? No, they have to talk about, you know, about such profound things that I found personally, when I was practicing, to be useless. I was full thinking like crazy. What am I going to do? Yes?
Many of the experts, only one book I had. Like the book I had, Nan Huai Qin.
Yeah.
They already passed many of those books I read before.
I've sat and listened to Chan teachers, and they talk about the same exact thing they talk about. You know, they talk about, only talk about theory.
Right.
They don't tell you what you need to do to concentrate better. And that's why when you teach meditation nowadays, what do they teach you? They teach you from the books. You want books? I give you books. I spend money buying these books. You know that? Because I want to see what they're teaching. Okay? And so they teach you about the theory. They teach you, oh, you should be, you know, you have a Buddha nature. You should point directly at your nature and become enlightened and all those things. And they say, what? Pointing directly at your nature? How the heck do I do that? So they only talk about theory. They don't quite understand what it takes to point directly your nature. They only learn the words. They don't know how to do it. That's what's disappointing to me. Thành như họ đọc họ nói toàn lý thuyết không à? Họ nói là Phật tánh, họ nói là tự tánh, họ nói là toàn lý thuyết cao siêu, lý thuyết không, lý thuyết là nọ. Mà họ không chỉ cái gì làm sao để mà tới đó. Chỉ nói lý thuyết không. So going back to the question.
Sao thì khi thầy nói là ý nghĩ mình lên thì mình cứ chú ý vào cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì năm 2008 đó, cái con có dự Phật thất khoảng 2 ngày thì khoảng 30 người. Thì đang niệm Phật như vậy, vừa niệm vừa đi vậy thì khoảng tới 3 giờ chiều như thầy mới nói. All clear, không có gì hết. Rất là mừng, nhưng mà con chạy con kiếm cái vị thầy đó thì đang có khách cho nên con không có nói được. Là lúc đó con mừng, con bối rối là mình đã clear rồi, bây giờ mình giữ chữ Nam Mô Di Đà Phật hay là mình cứ làm thinh luôn coi cho nó trống, mình enjoy cái trống đó. Thì khoảng năm rồi, tức là 4 năm sau ổng qua nữa thì con mới tìm cho được, con gặp thì ổng nói cứ tiếp tục, nếu mà nó trống vậy cứ tiếp tục mà giữ cái 4-6 chữ đó. Và nếu đã mất, con khoảng ông hỏi con được bao lâu, nói con được khoảng 1 ngày 2 ngày con quên rồi. Nhưng mà ông nói cứ tiếp tục giữ như vậy thì mai mốt cái tình trạng nó sẽ trở lại, nó sao đâu. Mà đừng có quăng cái tiếng là Di Đà Phật, cứ giữ hoài. Vậy đúng hay sai?
Giữ cái gì?
Giữ cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật, mặc dù nó clear rồi nhưng mà mình vẫn Nam Mô Di Đà Phật là cái điều có ngừng. Con sợ ngừng thì nó mất ổn cho nên con không có ngừng. Rồi mình bối rối giữa ngừng hay niệm nữa.
Nghe hiểu nói hỏi gì không? Không đăng niệm. Here's his question. This is very interesting. This is what I had, the kind of nonsense that people have to go through. He participated in a Buddha recitation session. For 2 days, he got to the point where he was reciting the Buddha's name all day. And in the afternoon, on the second day, he was able to, his mind became blank. Thì ngày thứ nhì niệm Phật chú tâm niệm Phật ngày thứ nhì thì cái tâm nó trống. Okay. Let me translate that for you. It means that he entered samadhi. Có nghĩa là nhập định. Okay, thì cái tâm nó trống. So he was so excited he went and asked his teacher, his monk, the Dharma host. He said he needed to ask him a question. What to do next? Now the mind is blank. Now what? But he couldn't find him because Dharma host monk was busy. He found him, and so he asked him. So the teaching host says, "Well, in that case, you keep hanging on to the Amitabha's name, and it will come back. Don't worry, you will not lose that state. It will come back to you." And ông pháp chủ mới nói là. Cứ nếu mà trống nhưng mà con cứ giữ niệm Phật đi thì tự động nó sẽ trở lại. It's nonsense. Giảng tầm bậy. Why is it nonsense? Tại sao nó là tầm bậy? When you enter samadhi, how can you keep the Amitabha Buddha's name? Mình nhập cái định, your mind is blank. How can you keep it? Nắm giữ bây giờ. How do you maintain Amitabha's name when you enter samadhi? There's nothing there. You're not even reciting anymore. How can you maintain it? You don't do anything. You don't do anything.
Just leave alone.
Yeah, and then eventually you come out. You don't need to do anything. He's teaching you to initiate a false thought called maintain a Buddha's name. Right? He's in samadhi. The guy is in samadhi. Then the teacher says, but you must think. It's contrary to the meditation. You must not think, remember? If you're there, you're there. Leave it alone. And that's why he got a good thing, and then the guy destroyed it. Now, nhập được định, niệm Phật, nhập được định, rồi ông thầy đó, ông phá, thật. Phá cái định nhóc này. Tội nghiệp dễ sợ không? Đa số những vị thầy đều dạy như vậy. Họ không biết. Họ không biết thiền.
Dạy
giảng tầm bậy tầm bạ không hiểu gì hết. So the people who write books about this they said, you know, you should use Amitabha's name as you lean on it until your last breath, and then that's how you obtain liberation. It's all nonsense. They don't know what they're talking about. They don't know how to recite the Buddha's name. And you know what? Unfortunately for all of you, these happen to be very senior seated monks. You don't look at them and they say, you recite Buddha's name. I'm sure you trust them more than you trust me. They're at a much higher, much more senior level. Hãy khổ quý vị là vậy, quý vị không biết ai là ai. Mà quý vị, những quý vị này là những cao tăng đã dạy quý vị, những cao tăng từng tòa dạy quý vị toàn pháp môn như vậy không? Niệm Phật phải như vậy không? Trật lất hết. Sao vãng sanh được? Okay, going back to the question here, because David is not impressed. So he still hasn't answered my question yet. He dances around the issue. And that's the problem with these people. I asked you a question. Is it 4 or 1? You better give me an answer. You don't give me an answer, I will not. I will not believe you as a teacher. I'm that brutal, Heinz, when I was doing my search. I would like to learn how to meditate. I'm meditating. I have this problem. What should I do to fix it? Okay? You don't give me an answer, I will find somewhere else. Right? No answer. It's always circular answers. They don't give address the issues. That's why it's easy to talk about these cones, because these cones are nonsense. They talk about all theories, all things that no one understands. So they can talk in circles forever, and no one knows what they're talking about. Scary, because this is how they're destroying Zen right now. You know, people spend millions of dollars building temples, okay, worshiping these people. This is what they get. And we're teaching how to meditate. And guess how many show up? They have millions of followers. We have how many tonight? Less than 20. What's the difference? You are the one who are blessed because you have someone like me who says, I'll tell you what to do. Okay? I tell you what to do because I went through what you're going through right now already. I got out of it. I found a way out of it. They haven't. That's why in Chan, in our Chan school, my Chan lineage, we don't teach unless we know how to get out. Okay? Yes, question. Thầy nói quý vị biết không? Cái thiền tông của thầy, cái nguồn gốc của thiền tông, cái tinh hoa của cái Phật giáo Trung Quốc, rồi cái tông chỉ của thiền tông tổ sư nó là chưa hiểu thì đừng có dạy. Chưa biết cách thì đừng có dạy. Không thể đem cái mê muội mình mà đưa cho người khác. Yes. Okay, so going back to the answer here, the question here. Yeah, Trevor doesn't say anything, but he judges you. He says, the guy he cannot give me a straight answer. He keep on dancing around the issue for the last 15 minutes now. Ông này ông nói vậy chứ ông phê phán nó không thầy nó quanh nó có. Ông chê người khác nó quanh nó coi, ông đang nó quanh nó coi 15 phút rồi, ông trả lời thẳng cho mình.
Thầy nói với con nói.
So his question, his original question, he says, I recite the Buddha's name, I clear it, right? And then it feels good, and then all of a sudden, now my mind is cluttered again. So am I making progress or not? What do I know? I don't know everything. How do you answer that? Trả lời bây giờ. How do you answer that? When I'm not here, and they come here and they ask, see, you guys, we heard that you guys practice chan very vigorously. You went to a chan chi, okay, the past summer. See, your master is not here. Am I making progress or not? Okay? What are you going to answer? Yes.
Don't worry about it, go sit.
Đừng có lo, tiếp tục ngồi đi. Yes? How are you going to answer it? Come on, help him out. Chắc trả lời bây giờ. Mr. China.
There's always progress anyway, but it is some we can notice, some we cannot notice.
His question is very direct. Shen Ding, he said, am I making progress? He had to answer him, yes or no. You can't say sometimes it's progress, sometimes not progress. Then he calls it beating around the bush. You see, the Vietnamese, you have to be careful when you answer to the Vietnamese. They're very judgmental.
I say yes. Then I say yes.
Yes?
His question is, he recites the Buddha's name.
He clears it, his head. He feels good.
Yeah.
He keeps reciting, he comes back. Is he making progress?
Yeah. 50-50.
So the cautious answer from Miss Korea is that sometimes it's progress, okay? And sometimes it's not. And Mr. China agrees with that.
It's not the right question.
So what's the right question?
I don't know.
I like the answer too. Yu yun lang sẹp, hỏi dơ ẹp. This is a stupid question. Okay?
I couldn't say that. I'm a host.
Well, I'm a monk. I cannot say those things, and I can squash them. I say, hey, don't ask me stupid questions. Go away. Don't come back ever again. Yes? How do you answer it?
You will find out.
This is the worst kind of question because most of the questions that come is from these books. That's why I read these books because. When I first started to learn meditation and they forced me to sit up here, the first thing people would walk into the Buddha hall, I said, Master, can I ask a question? I said, yes. And they said, so, Patriarch Bodhidharma says, and I quote, and he quoted verbatim, and my face turned white. I didn't know who Bodhidharma was. I didn't know what Bodhidharma was talking about. And every week we'd have people like that. This is what people do to you when you're trying to teach meditation. So that's easy, because you say, I'm sorry, I don't know. Can you give me the section? Let me look into it. I will ask my teacher about it, and I'll get back to you. I don't have an answer for you right now. That is a Chan answer. Okay? It's honesty. We don't know, we don't know. I ask around for you. That's all we can do. But his question is worse. It's nowhere in these books. So you say, I don't know, let me go look for it for you. Where are you going to look? And you ask a question to me, I say, that's a stupid question. What are you going to do now? Is that me yet? My answer is, stop false thinking. Câu trả lời của thầy á, con ngừng vọng tưởng đi con. Thầy chỉ biểu con niệm Phật. Thầy đâu có biểu con là phải cần biết tiến bộ là không tiến bộ đâu. Tại sao con nghĩ tiến bộ không tiến bộ làm cái gì? Cái đó là một cái vọng tưởng thôi. I taught all of them to decide the Buddha's name. I didn't teach them they must make progress. Every single moment. Thế không biết con phải cần tiến bộ mỗi giây phút, mỗi giây luôn là niệm Phật đâu. Chừng nào thầy thấy mà cần nói cho con là thầy muốn dạy cho con là con tiến bộ không tiến bộ, vì cái mục đích mới dạy là con đang có tiến bộ là không tiến bộ, chứ phải cái đó để vọng tưởng thêm là con tu làm cái gì. Người ta tưởng thầy nói những chuyện như vậy là ta tưởng thầy khoe khoang khoác lắm. Thầy nói mày tới được ngũ định rồi, mày tới được nhị thiền rồi. Nó có cái dụng ý thì mới nói chuyện nói, chứ đâu phải là nói để mà nói cái khơi nói làm cái gì. Cái đó chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Con hiểu không? Mình khoe làm cái gì? Nó giữa ông nó với tôi, trong liên quan cái gì đó. Khoe mà nó trật một cái là mình bị đọa nữa. Khoe làm cái gì? Tại sao con cái vọng tưởng của ai vậy? Trống thì kệ nó. Nó không trống kệ nó, mình cứ tiếp tục niệm thôi. Đúng không?
Tại có thể cái ngày con không phải thiền là nhiều hơn. Con có thể là trong cái thiền con còn một tư nhiều hơn là khi mới tập.
Why do you have to insist on making progress and making sure you're making progress or not? The practice of meditation is what? Get rid of those false thoughts. That's progress. And if you don't make progress, you keep at it. That's progress. You progress in meditation because you don't quit. And you keep at it day after day after day. And not think about it. That's progress. Cái tiến bộ là tại mình tiếp tục mình làm. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn làm như thường, mình vẫn niệm Phật như thường, mình vẫn thiền như thường. Đó là tiến bộ đó. Chứ tiến bộ một cái việc nào tôi phải tâm, tôi phải trống, tôi phải nhập định. Cái đó đâu phải là tiến bộ. Cái đó là một cái cảnh giới thôi. Không phải là tiến bộ. And you say that I meditate, I recite the Buddha's name, my mind must be clear. I must enter samadhi. That's not progress. That's only one state that you experience during your meditation. It's not progress. It's one state. That's all. So if he says, I meditate, fine, and now I come to your Chan Chi instruction talks and I see, I understand more about meditation. But now I find myself reciting Buddha's name and my false thoughts keep on coming even worse than before. So I must be regressing. Do you know that last week there is a tornado in Oklahoma somewhere? And then last month was another one in somewhere in Mississippi. It changes constantly. Why do you worry? You keep at it. We still go to work every day in this country. You don't care. It's tornado or not tornado. What choices do we have? We keep at it. We keep meditating. We keep going about our business. If it's clear, it's clear. It's not clear, it's not clear. What's the big deal? Okay? That's the first answer. Chỉ nó nhất, như vậy mình chỉ làm thôi. Nó ồn ào, nó náo nhiệt kệ nó. Okay? Mình vẫn tiếp tục làm như thường. Từ từ mới hiểu tại sao cái loại náo nhiệt, loại náo nhiệt nào. Mình bắt đầu mình mới thấy là nó có một cái pattern, nó có những cái loại nó tới. Mình thấy được. Thì mình cứ làm hoài, con biết không? Thầy nói cho con nghe này. Thầy ngồi thầy thiền từ mấy năm trời, nó náo nhiệt như vậy. Thầy không hiểu tại sao. Mà thầy không bỏ cuộc, ngày nào cũng ngồi thiền. Con biết khổ sở không con nhé? Mình ngồi mình thắc mắc, mình có làm đúng hay không đúng? Hỏi ai bây giờ? Không biết hỏi ai mà hỏi hết. Mỗi lần mở miệng ra hỏi đó, người ta nói, chỉ tầm bậy tầm bạ. Nó tầm bậy tầm bạ không? Đệ tử của mấy sư huynh của thầy nó tầm bậy tầm bạ không? Mình ngồi mình thiền. Thiền hỏi ngày nào đó, không biết không? Ôi như mình hiểu. Mình hiểu tại mình cứ tiếp tục thiền năm này qua năm nọ, mình cần. Thì con ngồi đó con nói, tôi nghe thầy được cái thiền thất này được bao nhiêu rồi, 2 tuần rồi, tốt quá, chắc là ngày phải tiến bộ, biết nhiều quá, bây giờ thiếu cái cách phương pháp thiền, cách của thầy tôi biết nhiều hơn, chắc là tôi phải tiến bộ. Đó là một cái vọng tưởng, họ chỉ thiền thôi. Bất cứ gì xảy ra, mình chỉ thiền thôi, mình từ từ mình sẽ thấy. Cái quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, không được nản chí. Đó là bài học của thầy đó con. Không ai dạy thầy cái đó hết. Ông sư của thầy ấy, chỉ nói, tu đi con. Quá trình đó, mà thầy bỏ cuộc, thầy không bao giờ hiểu được cái đó, ráng mà chịu. Đấy là lời dạy của thầy nha quý vị. Tiếp tục tu đều đều. Cái lòng thành tâm như vậy đó là cái thành công. Tại từ từ mình sẽ thấy. Từ từ một ngày nào đó đó quý vị nghe. Hoặc là quý vị từ thấy được cái con đường đi của mình. Tại sao bởi như mình giác ngộ thấy à, thế ra nó như vậy. Thế ra 10 năm vừa rồi nó như vậy. Thế ra 20 năm vừa rồi nó như vậy. Ok, hoặc có người khác, vị Bồ Tát, ta thấy mình tu cực khổ, ta nói thằng này nó tội quá, thôi dạy nó một tí. Mình cần biết, mình chỉ làm thôi. Đừng ngồi thắc mắc, tu tiến bộ không thầy, tu phí thời giờ đúng không thầy? Thầy đặt lòng tin, tại con phải nghe như vậy, thầy đặt vào lòng tin và cái pháp tu của thầy. Pháp tu từ đâu tới vậy con? Từ đâu tới? Thì bỏ một cái tâm huyết cuộc đời của thầy mà tu theo cái đường ổng đó. Con nghĩ lại cho coi. Thầy bỏ 20 năm, 30 năm trời tu như vậy. Con nghĩ một cái vị thánh tăng nỡ nào mà phụ thầy không? Nghĩ lại như vậy. Sợ gì? Tin là đủ. Con có hiểu không? Con tin tụi cờ bơ, tụi bất cả ráng mà chịu. Con thầy khô hơn con thì tin cái ông mà ông đàng hoàng. Thầy cũng có gì mà thầy sợ hết á. Chấp tay như thế. Chấp tay như thế. Thành tâm. Ok, next question. Any other questions? Yes.
I have one very practical related to my practice.
master told me to sit longer. I try to sit longer, don't stand up. But at this period of time, maybe in the morning, sometimes at night, I feel extremely drowsy, sleepy. And then I should fight by standing up or fight just sitting here, try to fight. Sometimes it's really hard to fight.
You figure it out.
Huh? What's that? Stand up, fight, or?
You figure it out.
Oh, I figure it out, okay. Sometimes I can do heavy, deep breaths, wake up, and sometimes cannot. This is the most difficult part of it.
Let me emphasize this for you. I can relate to you the way I went about practicing meditation. For years, I practiced meditation, following the instruction of my teachers, but I wasn't sure I was doing it properly. And I couldn't ask anyone. And when I asked people, the people who are not my teachers, they would give me bad advices that I found out. When I asked my teachers, disciples, I found out they didn't quite understand my teacher's instructions either. So I stuck for years. I didn't know who to ask. So I meditated for years on my own and wondering, all the back of my mind, always wondering, is this right? Then if it is right, why is it nothing's happening? For years went on like that. And all of a sudden one day, something clicked. And I began to understand what I needed to do. Okay? So my point here is success in the practice maybe had to be measured by longer time periods. You have to be more patient. Part of the training I went through is learn about patience. Patiently do it day in, day out. And that is success. You don't sit there and you don't wonder. You say, it got to be worth it for me before I do it. Okay? If that's what you're looking for, then that's all you're going to get. Small benefits. Well, on the other hand, your mind is much broader. It says, well, this is a big, big picture. This is a big, big dharma. I want to get the big thing. Then you have to learn to be patient until the big thing happens. Way beyond your imagination, way beyond it. Okay? So in order to get there, you have to be patient, first of all. Patience means you keep at it and not give up. Number one. Okay? Number two, it takes faith. I'm lucky because I chose to put my faith in my teacher's dharma. Because I read all his instructions that I could find. So I can't blame anyone. I cannot blame him for not teaching me. So I asked myself, is that my execution or is it the case that his instructions are incomplete? Okay. I wasn't quite sure. I was leaning more on the fact that my execution was improper. So came the doubt. But I never lost fact of the faith and my teacher's dharma. He says, meditate, keep at it. So that's what I did. And the nature of the process is that if you keep at it, then what you're working on is actually a chan right there. Because chan requires self-discipline, chan requires vigor, chan requires a lot of patience to keep on doing, keep on executing. Then you get the big rewards. Okay, so one day I suddenly realize, oh, that's it, I got it. I should be doing this. And then it's like a floodgate, it opened. And everything became clear. Everything became clear. So quickly. Okay? So my luck was that I put my faith on the Dharma, on the method of practice that came from a patriarch of Mahayana. And now looking back, you know, looking back, I realized a couple of things that could have happened. Number one, either you have accrued enough blessings to suddenly be able to see the way clearly. It's there. It's always been there. I just didn't see it. Okay? It's just not like something new at all. It's always been there. I just couldn't see it. One day, I woke up and said, wow, I should try this. After I tried everything else for years now, I should try this. Because it's written in his explanations. Why I didn't try that? Why did I not try that? So I tried it. And it worked. So the case number one is that someday when you have enough, when you vest it enough, you have proven yourself enough, you're patient, you're vigorous, and you have self-discipline, then that's a lot of merit and virtue right there. And you all of a sudden, you can see what you're supposed to be doing. It's natural. You don't need anyone. Or the second case where, remember, this is a Dharma that's transmitted by an enlightened sage. And you put all, everything you have, your faith, your life, everything you have, to pursue it. Who's at risk, you think? He's at risk. I'm not at risk. How can he fail me? He's supposed to have the wisdom. He's supposed to have the Dharma and it's appropriate for all levels. He'll have to find a way to help me. So, here we go back to the concept of the faith. I put my faith in the Dharma, I put the faith in my teacher, and it paid off. It's not for everyone. Okay? And again, the picture and the message I'm trying to tell you is that you it's easier for you to see what's the next benefit, what's around the corner for you, because it reassures you that you're on the right tracks. You know, but when that happens, okay, it binds you on the small tracks because of your comfort level. Right? Remember, you're not going to do it unless you feel comfortable. That's a small benefit. And your small self. The Dharma I practice, the method I practice, let go of that small self, requires me to let go of the small self, to take a, be able to look at the big the picture. The small self here says, you got to explain to me before I do it. It's got to be beneficial to me. Otherwise, I'm not going to do it. Right? That's how I was trained. That's how I was conditioned. And then all these years of hardship, all these years of confusion enable me to let go of that. I said, I tried everything else I could think of. I still don't understand. So I gave up understanding. demanding to understand. I gave up. Okay, it's a wonderful, wonderful training. Cái pháp môn nó tuyệt vời. Nó có những cái điều kiện. See, I went through such hardship to realize the why I failed for so long and what it takes to speed up the process. Thầy thất bại rất nhiều năm, tại thấy được cái sự sai lầm, lỗi lầm của mình rất nhiều năm, tại sao mình không có, mình bị kẹt quá nhiều năm. Rồi khi mà thấy được rồi mới hiểu bây giờ mình cần làm cái gì để mà không bị kẹt như vậy. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
DJ had a comment earlier. She mentioned that she just wanted to share that she felt she could sit longer when she started just to appreciate the pain and to be thankful for it and actually ask for more pain and then just look at the pain and recite the Buddha's name. She found she was able to sit longer that way.
Very good. Excellent. Cô nói là nó là cô mới tập nhập thiền vì cô không sợ cái đau nè. Cô nói bây giờ cô hoan nghênh cái đau và nó giúp cái cô bỗng nhiên ngồi lâu hơn. Let me tell you, relate to you a true story. Cái vị nghe cái chuyện có thật. A missionary. You know, in the Catholicism, they send missionaries out there and to do missionary work. Việc mấy cái vị missionary tiếng Việt là gì hả? Missionary đó, mấy cái người mà mấy ông cha mà gửi ra mà dạy truyền bá cái đạo đó.
Sứ mạng.
Ok. Cha sứ mạng. Rồi gửi mấy ông cha đi mấy cái chẳng như mấy cái nước khác, mấy tiểu bang khác để mà truyền cái Cơ Đốc giáo đó. So they used to send these missionaries to all over the world to propagate Catholicism. And you know, it's very hard work because they send their like loners. They go out there with minimal support. They have their lives are in danger. They have no money. They have nothing. Okay, it's very 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 hard work. A lot of hardships. Thời xưa mấy cái người đó rất là tuyệt vời, họ là hy sinh lớn lao lắm, tại họ dám đi xa, họ dám hy sinh sinh mạng như vậy rất nguy hiểm, tại vì họ không có được cái sự bảo vệ, không có được tiền bạc, không có được cái sự an toàn thế nào hết đó, mà họ vẫn đi như thường. So these people have ideals, mind you. It's a very remarkable system, hệ thống rất là hay. Okay. And so, but it's so hard. Điều nó khó khăn quá này. So this missionary, particular missionary, find it so hard, he couldn't take it. He said, oh, this is too much pain, this is so much suffering. Ông cha này, ông khổ quá. Ông nói, trời, sao mà khổ như vậy? Tại sao mà khó khăn quá như vậy? And he was feeling so down on himself. Thấy thật tuyệt vọng quá. And he was about to give up. Mà sắp bỏ cuộc, he about to go back and say, no, I want something easier assignment. I can't take this anymore. Xin trở về lại làm với cái công việc nó nhẹ nhàng hơn thì. And then a thought dawned on him. Một cái tư tưởng nó nhảy lên. He says, but my Jesus, he endured slander. Điều Ngài Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu đó, Ngài bị phỉ báng. He endured insult, bị mắng nhiếc. He endured hunger, nhìn đói. He endured cold, nhìn lạnh. He endured torture, bị tra tấn. He suffered a lot more than I. Yeah. Ông Đức Chúa Cha Giê-xu đã cực khổ hơn bản thân tôi nhiều. So he decided, like DJ, to embrace the hardship. and the pain. Because he says, if his Jesus can do it, so could he. Thì ông quyết định, giống như cô DJ cô nói, ông quyết định là không có sợ cái khổ, không sợ cái đau, không sợ cái cực nhọc. Như Đức Chúa Giê-xu vậy. And lo and behold, he was able to endure all the hardship and the pains. Bỗng nhiên, cái tâm nó mở như vậy, thì tự nhiên ông có thể chấp nhận và chịu đựng hết tất cả những khổ sở khó khăn. And he conquered. Okay. If your mind is broader and learn to embrace it and look at a bigger picture, you can rise above your petty selfishness. It's just because you fail to see the big picture, that's all there is to. And quý vị biết không? Nhiều khi cái sự thành công nó tới là tại vì quý vị có thể nhìn tới cái câu chuyện lớn, cái đại sự đó, thay vì chỉ lo những cái lợi ích nhỏ nhỏ nhẏ của mình. That's what it takes. Big picture. Ideals. I call it ideals. Phải gọi cái đó là cái lý tưởng đó. If you look at yourself every day, you get up and say, I must make more money. I must try to get a promotion. I'm going to have a good lunch today. I'm going to dress well. I'm going to, you know, enjoy myself, spend good time with my family, my friends. To me, those, excuse me, are small benefits, small goals. Thành ra nếu như một ngày chúng ta mà thức dậy mà nói ngày hôm nay chúng ta phải ăn cho nó sung sướng, mặc cho nó sung sướng, mặc cho nó đẹp, lái xe cho nó sang trọng, ở nhà cho nó vừa ý của mình, phải làm nó nhiều tiền hơn này nọ. Thì đối với thầy cái đó là cái lời nhỏ. Ok. I'm telling you that because in light of this young missionary, thầy nói cái đó là để so sánh với cuộc đời của cái vị cha đi làm truyền bá đạo này. He's a young missionary, but he has an ideal. He found his ideal. To not put too much weight on the small benefits, the small gains. Ông có cái lý tưởng dám bỏ theo, chạy theo cái lý tưởng cao lớn mà không sẵn sàng hy sinh những cái lời nhỏ nhỏ. That's how he rose above it all. Okay. I'm encouraging you to also look at the big picture. Mà thầy cũng khuyên quý vị để nhìn tới cái đại sự. Okay? I'm reminding you again that the big picture for you should be rebirth to the Pure Land. Nhắc quý vị lại. See, because I have a Pure Land group here. They're leaving tomorrow. I need to remind them that the pursuit is proper. Ngày mai quý vị đi thì cũng nhấn vào ngày cái đeo đuổi quý vị nó đúng. Okay. The best chance we have to rise above all these small gains, okay, is to go to the Pure Land. And mình thoát ra cái vòng luân hồi, mình cắt qua Tây Phương Cực Lạc. Because chán is not it for most of us. Tại vì cái thiền đó không phải đem tới cái sự giải thoát cho quý vị đâu, đem nổi đâu. Remember, if you still sit there, this is the litmus test. If you still sit there, and the legs still bother you, you still go like this, or still go like this. Okay? It's not going to change in another 20 years, much. Nếu mà quý vị như vậy, 20 năm nữa quý vị cũng sẽ như vậy, là không khác gì hết. Trust me, I still do this after 20 years. I speak from experience. We need to be cognizant of our potential and where we want to go. Mình phải nhớ, đừng quên mục tiêu mình tu để làm cái gì, mình muốn đi tới đâu. I'm teaching chan, but I'm reminding most of my students, go for rebirth. Chan is not going to save you. Thầy dạy thiền, thầy nhắc tất đa số những đệ tử thầy, học trò thầy toàn nên lo niệm Phật đi hết. That's why I teach people to recite the Buddha's name, not contemplating the breath, not the mantra, not all those things. Just recite the Buddha's name. Okay? Because if you manage to get there to the Pure Land, you made it. There's nothing else better than that, trust me. I know. I see it all. I see. Thầy biết mà, tại vì I've seen, I teach 9 samadhis class. Thầy dạy cái lớp này, cái lớp cửu định. Okay? 9 samadhis. Meaning I know all these various levels. What happens to you when you reach those levels. That's why I'm teaching them. Thầy đang dạy cái cửu định, tại thầy biết khi mà quý vị vào cái cửu định nó sẽ ra sao, cái bát định nó sẽ ra sao, cái thất định nó sẽ ra sao, tôi biết cái thầy mới dạy. I know it, that's why I'm teaching you this. I know, for example, I know I'm going over time, but since my girls are leaving, so please bear with me. Tại vì quý vị vừa buồn ngủ vừa mệt mà nghe nhàm nữa không? Ngày mai hết rồi, thành ra thầy cơ hội cuối cùng của thầy để mà I know these young people here, these people here, they're hungry. Did you have a dinner, by the way? Do you have a snack? Oh, very good. Then you can listen a little bit longer. This is why we feed you in the afternoon, to make sure that I go over time, you're not, your stomach is not going to complain too much. Okay? I know that when you reach this level of samadhis, first dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana, okay, fifth samadhi, sixth samadhi, seventh samadhi, eighth samadhi, ninth samadhi, I know what happens to you. That's why I'm teaching this. Okay? And I know that, for example, for you to go from scatter to first dhyana, okay, based on the books here, okay, your lifespan increases. Yeah. Okay?
Uh-oh.
See? Your lifespan increases to one middle kalpa long. Right now, your average lifespan is 100 years or less. When you reach first dhyana, your lifespan increases to one middle kalpa. It's pretty long, trust me. I don't even know what the number means. I do, but I'm not, that's not getting get lost in the details. And then you go to second dhyana, it becomes two great kalpas, which is much, much longer. And so on. See, as a moment you increase one level, you make one progress, like Trevitt says. Trevitt wants to make progress. You see? Trevitt says, I got to make progress. And every time you make progress, one leap to one next level, your lifespan increases, meaning your blessings are so much greater. That's what it means. You cannot live long unless your blessings are so much bigger. Okay? So, you increase it. Every time you increase it from zero to first dhyana, your blessings increase tremendously. And then second dhyana, even manifold, and so on, and so on. Okay? So far, so good? Nghe không? Thầy dạy cái này, thầy biết là mỗi cái trình độ nó cần cái điều kiện là cái gì. Vào sơ thì cái mạng sống quý vị nó thành hai cái trung kiếp, nó dài dễ sợ. Cái phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng vào được sơ thiền. Nhị thiền thành hai đại kiếp, nó còn lâu hơn nữa, và cái phước báo vì còn nhiều hơn nữa, thành mỗi cái trình độ đó, cái thiền đó, trong cái cửu định đó, nó có điều kiện cái việc càng ngày lên được một cái phước báo của vị nó lớn không thể tưởng được mới lên được, không có dễ đâu. It's very difficult. Let me remind you to go one leap, one level to the next. Extremely, extremely difficult. Because it takes a lot of blessings. Nó cần rất nhiều phước. Okay? For you to go to the Pure Land, forget it. It's impossible. That's how difficult it is. Chan, you still have a chance. Till then, you're daydreaming. That's how many blessings you need. Nghe thực tế nó, quý vị nghe thầy nói này thì quý vị biết á, nó khó như vậy, mà quý vị nghĩ cái phước báo quý vị muốn đi từ đây mà qua bên Tây Phương Cực Lạc á, nó khó không thể tưởng tượng được, nó khó không thể tưởng tượng được. Ngồi thiền không, chân nó đau là điên đầu rồi, không dám ngồi thiền tiếp nữa. Tức có nghĩa quý vị đang kẹt ở cái trình độ này, lên không nổi nữa đó, mà đòi đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vừa phải thôi. Cứ nói với nhau hoài, rủ nhau này, cái niệm Phật thì mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cái gì đâu mà sợ. Mà niệm Phật thì dậm chân, một dậm chân tại chỗ, sao vãng sanh bây giờ? Có ông thầy này mới dám nói cốc lập quý vị như vậy, vãng sanh này đừng có mong, nó khó dễ sợ. Thiền cũng lao tập mà lo niệm Phật không mà đòi vãng sanh. So my question to the Thailand people, they said, I practice Thailand, I recite the Buddha's name, I don't do chan. They have no chance. No. Okay? You understand that? Is it clear? Thiền không có làm nổi nữa. Cái vãng sanh nó còn khó hơn nữa. Because they don't understand, these teachers, they don't understand what it takes to obtain rebirth. Họ đâu có biết cái điều kiện mà nó bắt sẵn, vãng sanh làm cái gì đâu. Nói tưởng tượng không? Yes, questions. Any other questions? Okay. Luckily, finally, cuối cùng, luckily, the Pure Land, unlike Chan School, may mắn cho quý vị, cái trình độ tông nó khác cái thiền tông ở chỗ, is that you can find help to obtain rebirth. Tình độ tông nó khác cái thiền tông ở chỗ là quý vị có thể kiếm được tha lực để mà giúp mình. So if you practice Pure Land and you say, I recite the Buddha's name, then it's not enough. Thành nếu quý vị tu mà niệm Phật mà nói là tôi niệm Phật thôi để đắc vãng sanh thì thấy cái đó nó rất là khó. You need to find để học cái việc kìm cái sự giúp đỡ mới có hy vọng được. And that's why I need to change the thinking about the Pure Land practice. Tôi với thầy cần nhiều thời giờ hơn để giảng cái việc biết cái sự quan trọng và đổi cách tu. Tại vì nếu mà niệm Phật có một mình á, sức cái vị mà chưa vượt nổi cái cửu định nó làm sao mà chưa đắc nổi cái cửu định nó làm sao mà đòi vãng sanh. Mơ mộng vẫn huyền. Okay, so in the Pure Land Dharma Door, there are people out there. You should be able to come and approach them and ask for help. That's your best bet. That's my conclusion.
Could you repeat that? I couldn't hear.
I said that in the Pure Land Dharma Door, in this Dharma ending age, people need to realize that you should be able to find people who can help them obtain rebirth. Because if they insist on depending on themselves, my proof to them, that's why I teach Chan, is that I teach Chan, you can't even keep up with my Chan practice. How can you expect to be able to do it on your own? Okay? That's my proof. Tại vì vậy thiền để cho quý vị thấy là quý vị thấy
thiền tu thiền theo thầy không nổi, mà sao mà đòi từ niệm Phật mà vãng sanh được. Okay, so another erroneous practice is as okay, I die and then my friends will come and recite for me, obtain, help me obtain rebirth. Okay, một cái tri kiến sai lầm khác nữa, cái vị nói là tôi cứ niệm Phật chứ đừng có lo gì hết á, chừng nào chết á họ cái ban hộ trì nó tới niệm cho mình sẽ được vãng sanh gì đâu. It's just like saying that I can't reach a third dhyana, therefore I ask my friend to come meditate for me and I can get the third dhyana. Okay, the analogy is like you need to move the mountain and you ask 1 million mosquitoes to help you move the mountain. The mountain is a symbol of your karmic obstructions. Này cho ví dụ quý vị giống như là quý vị muốn vãng sanh là giống như là muốn được đắc hạ vãng sanh là phải giống như phải dời một cái tu di sơn của cái nghiệp chướng tất cả quý vị lại. Thì khi mà hồ niệm là giống như mời 1 triệu con muỗi tới, nó giúp quý vị dời cái tu di sơn của cái nghiệp báo mình để mình đắc được vãng sanh. Yes.
Like help chanting and send them to Pure Land. Okay, they say, oh, here's a sign that he already made it.
Mm-hmm.
My question, first of all, is that real? No, I don't know, because I never practiced.
Some of those signs are real.
Huh?
Some of the signs are real. Those are real.
They
yes.
Or they say, he did it, or he
yeah, yeah, yeah. Those are real. Or the fragrance, or the light. Those are real. Yeah. 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 It happens a lot because the beautiful thing about the Pure Land Dharma Door is that they still manifest those things. Not because of these people helping reciting, it's the deceased person who either have the blessings or receives help. Not, I can tell you, not from the assisting and the Chu Nian Thuan. Thường thường những cái chuyện mà vãng sanh nó xảy ra, nó có những cái gì thì tượng chẳng hạn như là có mùi hương hoặc ánh sáng rồi đó, cái đó là nó bằng chứng cho dự kiện cho chúng ta thấy là người đã đắc là vãng sanh rồi. Đó là hai lý do. Lý do thứ nhất là tại vì cái người mà quá cố người chết đó, người ta có đủ cái phước để đắc vãng sanh, hoặc là họ tìm được cái người mà có sức giúp họ đắc vãng sanh, có được cái gì tướng như vậy. So those manifest in order to rekindle the faith in a Dharma door. Okay, because even if these people don't make it this lifetime, in a few million more, some kalpa they will. Thì mặc dù thì nó có những cái gì tướng rất rất là quan trọng trong cái pháp môn tịnh độ đó, tại vì giúp những cái người mặc dù kiếp này cũng đắc được vãng sanh đó, thì trong tương lai tương tự rất là xa đó, thì quý vị sẽ đắc được vãng sanh, từ từ nó sẽ tới đó. Okay. Còn phải chịu khổ thêm một tí nữa. Okay. All right. Any other questions or comments? Yes.
Okay.
Thì sao?
Yeah, thành ra con
nghe ta nói lý thuyết này.
Cái pháp môn tịnh độ có lẽ là cũng dễ tu.
Người ta nói là cái lý thuyết thôi, nhưng còn ta đâu biết cái Phật lực là cái gì đâu mà nói tầm bậy.
Khi những người nói những câu đó toàn người ta không biết Phật lực là cái gì hết. Hỏi họ, họ mà thầy có mặt ở đó, ông thầy mà nói giảng về thầy si ở đây sẽ hỏi bạch thầy, thưa thầy Phật lực là cái gì vậy? Nó màu gì? Màu trắng là màu đen. Làm sao không táp vào cái Phật lực đó được? Nói lý thuyết thôi. Thầy hỏi thầy nghe, thầy nói bạch thầy, nếu mà con niệm Phật có được Phật lực đó, thì con làm cái gì để được cái Phật lực? Tại sao con cái người này niệm được Phật lực, người kia niệm không được Phật lực? Cái ông này cũng kể nè, ông nói là tôi niệm Phật mà tôi chú tâm được, mà sao Phật lực gì ở trong? Nói lý thuyết không? Nói mà nói tôi niệm Phật này tôi được cái Phật lực, thì thầy xin hỏi ngược lại ngay lập tức, Phật lực nó ra sao vậy? Nó ra sao? Đúng không? Cái người mà niệm Phật mà không có Phật lực với người Phật có Phật lực nó khác nhau chỗ nào? Trả lời đâu có được đâu. Bữa nay con hỏi lại cho chắc đi. Cùng lắm mà cũng mắng mình thôi chứ sợ gì. Nói hơi không có bằng cơ, không có biết là cái Phật lực là cái gì hết đó. Không biết làm sao được Phật lực hết. Mình học á, mình học cái cách niệm Phật để mình nướng vào cái Phật lực được. Thì cái ông thầy phải dạy cái việc làm sao mà biết cách niệm Phật để nướng vào cái Phật lực chứ. Chứ nói mà quý vị niệm Phật là quý vị được cái Phật lực á, thì nó chả có ý nghĩa gì đối với thầy hết đó. Tràng đồng ý không? Rồi nó lý thuyết thôi. Dạy người thầy mới nói, thầy biết á, cứ con mà làm theo cách thầy dạy như vậy, ngày nào đó con sẽ nương được Phật lực. Tại vì nó như vậy. Con nói khơi khơi không? Thành ra, thầy nói này không phải để chỉ trích, khi bị nghe, phải nghe có cái gọi là trạch nhãn pháp. Có phải đó là pháp hay là không? Chứ người ta nói khơi khơi. Cái người mà nói khơi khơi, người ta không cho cái chi tiết và cần làm cái gì để mà tới đó. Mình biết người đó là chỉ lý thuyết thôi. Lý thuyết là nó quanh nó co hết ngày, hết tháng, hết năm, hết quốc gia tới quốc gia khác. Vậy nó quanh nó co thôi. The answer, if you recite the Buddha's name and ride on the Buddha's power to get there and within rebirth, it's much easier than chant. And my immediate reply is that, then please tell me when I'm able to ride on that Buddha's power. That power, what does it look like? Is it white? Is it red? Does it vibrate? Does it smell good? What is it? You talk as if you know what it's about. Please tell me what it is. You give me a mantra. What is it? What does it do for me? What does it mean? I ask right away. Just because you are, I'm sorry. You ask me, you put a faith in something. You have to give me more details. Who are you? I placed my faith in my teacher because I have historically a lineage of patriarchs who, after thousands of years, have passed on the proper teaching throughout the history of my religion. I put faith in that. But trust me, I have a hard time putting faith on a non-patriarch. That's just my personal opinion. Okay? I have a hard time with that. Who are you? They call themselves patriarchs because for that purpose, to certify that this person's teaching you can believe. So I tell my students, what you hear from me is in conflict with the patriarch's teaching, ignore my teaching. Because my teaching is incorrupt. have no doubt. Okay? So, going back to this thing, you have this Buddha power. I said, it sounds wonderful, but you talk as if you know what it's like. Please help me understand more about it, number one. Number two, more importantly, if you can't, if you say, oh, it's nebulous, it's the Buddha's power. I would tell myself right away, I said, he knows what he's talking about. Therefore, his instructions should have enough details for me to be able to ride on that. Give me details. What I need to do? I need to bake a cheesecake. What do I need for ingredients? Where do I need to go to buy it? Right? What kind of equipment do I need? Okay? If I have questions, can I call Ruth? Those are the details that makes me feel comfortable because it's has been done before. It's a success formula behind it, right? Then I follow it. These people, all they have to offer is that you write on the Buddha's name, therefore it's easier than a Chan school. They don't practice Chan. Người nói là nó dễ hơn thiền. Chính người này chưa bao giờ tu thiền tông mà dám nói dễ hơn thiền. Quý vị biết không? Những tổ sư tịnh độ tông á đã từng tu thiền rồi mới đem qua so sánh. How can you possibly believe someone says, oh, the Pure Land School is easier than a Chan school? Excuse me. Have you practiced Chan before? Have you? Tu chưa mà dám nói như vậy? I'm telling you, Chan school is easier than Pure Land, just as easily. But then you don't take me seriously, do you? I rest my case. Nếu thầy nói mà cái thiền tông nó dễ hơn tịnh độ tông, quý vị đâu có tin thầy đúng không? Quý vị đặt lòng tin trật chỗ. Put your faith on the wrong places. You expect big results, good results.
Nãy giờ con nghe thầy nói thì con có cái suy nghĩ là không biết là con phải hiểu như thế nào trong cái kinh vô lượng thọ mà có 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì nếu mà trong kinh có dạy rằng nếu mà chúng ta tin tưởng và muốn về và luôn niệm Phật thì sẽ được là Đức Phật và các vị Bồ Tát đến để mà tiếp dẫn chúng ta về.
Đúng.
Đó là con sư kinh đó thì nói như vậy. Dạ. Thì nếu mà nói là mình phải đạt được những, trong đó không có nói là phải là đạt được cái gì hết, miễn là có đức tin và mong muốn về, cầu nguyện về thì các ngài sẽ đến để độ chúng ta về.
Đúng. Dạ. Câu hỏi con là gì?
Thì con cái thấy cái câu đó cũng không phải là khó nếu mà chúng ta không có cầu nguyện và chúng ta muốn về cái đó thì chúng con nghĩ rằng chúng ta cứ liên tục và niệm Phật và tin tưởng cầu nguyện thì chúng ta sẽ đạt được cái ước nguyện
mà Đức Phật Di Đà đã nói. She says, she quoted a Pure Land Sutra, the Infinite Life Sutra. It says, in that sutra, the Buddha explains that if you believe in the Pure Land Dharma or believe in the Buddha, and you recite the Buddha's name, and then you make the wish, the vow to be reborn to the Pure Land. Then the Buddha and the Bodhisattvas and the great assembly, multitude of sages will come and bring you back, greet you, and bring you back to the Pure Land. So how come I explain so much more than that? Why do we make more demands? So that's why they ask for it. Hurts. thầy buồn với sợ con không tin lời thầy này.
Không phải con tin nhưng mà con đọc cái kinh đó thì con hiểu như vậy thầy.
My feelings are hurt. I'm deeply hurt now. After one week of chant together, and she still doesn't believe my words.
Tu thiền với nhau cả gần cả tuần rồi vẫn tin lời của thầy. Thầy nghẹn ngào, không thể nào nói được ra lời.
Con xin xác nhận lại là thưa thầy là con không phải không tin, nhưng mà những cái lời thầy nói mà con nhớ lại những trong cái kinh Di Đà thì con phải hiểu như thế nào để mà con phải đi được con đường đó, như là thầy muốn cho được con phải ráng cố gắng và niệm tu thiền.
Yes, ending. Save me. Rescue me.
Something like sounds easy. Actually, it's not easy. A friend of mine in Houston, we live together at Naples. We started this like people ready to pass away, right, leave the world. They probably, if they have no proper training like China, like focus training, they probably have a very hard time to chanting. They cannot keep their mind, unfortunately. Right? Am I right or wrong?
Họ này khổ như sao? Cực khổ cả 2 tuần ở nơi rồi. Nói không ra lời con ơi.
Luckily I'm a mathematician. So may thầy học toán rồi. And I prove to you it's not true. Thầy chứng minh cho con nó không đúng. Được không? I want to prove to her it's not true. My father, my late father, thầy Hằng Hiển á, ông thân của thầy đó, tin tịnh độ, cả đời tu tịnh độ. My late father believed in the Pure Land. He made a vow for rebirth of the Pure Land. Phát nguyện xin vãng sanh. Recited the Buddha's name until the day he died. Mỗi ngày lạy Phật và niệm Phật. When he died, khi thầy chết á, his colleagues was doing ceremonies for him. Mà chùa bằng Phật đó hộ niệm cho thầy. Thì lúc đó Phật A Di Đà với Bồ Tát với Thánh chúng có tới đón thầy Hằng Hiển về không? Thầy biết rồi. When at the day he died, yeah. They came and recited for him, and they did whatever they did. Okay. So I asked her, did Amitabha Buddha and the great assembly of sages come to greet, bring him back to the Pure Land? They did not. So the sutra is not right. I didn't try. See, now she looks at me like I'm a monster. How dare you say the sutra is wrong? Con hiểu sai đâu, phải là thầy hiểu sai đâu. Con hiểu kinh sai rồi. Kinh không có sai, mà cái sự hiểu lầm, cái sự hiểu kinh con nó sai. I explained to her that my proof indicates that her understanding of the sutra is incorrect. Đúng không? Một trường hợp thôi, one instance demonstrates that her claim is incorrect. Cái trường hợp thầy Hằng Hiển cho rõ ràng cái sự hiểu biết con nó sai lầm. Đâu có đi được đâu. Tin đúng không? Muốn đi vãng sanh. Trong lò luyện niệm Phật mà sao không biết, không tin được, đúng không? Để từ ngoài Tiên Hóa mà có đi được không? Đâu có đi được đâu. Không có đi được.
Uh,
Are you saying the sutra is correct, but her understanding?
That's right. It's incorrect. The sutra does not say. It's her interpretation that all I have to do is believe. All I have to do is make a vow, and he'll come and greet me. That's not what the sutra says. You should make a vow. You should believe. And then there are the conditions before they come and greet you. That's Buddhist sutras. This is why I spend my lifetime trying to understand what it really means. Cho nghe rõ ràng không? Kinh nói như vậy thôi, không có nghĩa là kinh nói đó tất cả, kinh đó có nêu ra hết tất cả những cái điều kiện đâu. Bởi vậy, cái Phật giáo Đại Thừa mình cần có những cái người mà chuyên tâm như những cái ông xuất gia này, dám bỏ cuộc đời của họ ra để nghiên cứu kinh để mà hiểu cái ý nghĩa thực sự của kinh là cái gì. Họ tu cái pháp đó, họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ luyện thiền, họ luyện niệm Phật, họ luyện thần chú để họ hiểu ý nghĩa những cái lời nó dạy nó là cái gì. Họ phải tu, họ mới thấy được. Cái lời Phật dạy đúng, nhưng nó chưa đầy đủ, cái hiểu con nó chưa đầy đủ. Ví dụ, so I say this is why we need we have specialists like us who devote our lives to study these, to understand fully, to really understand what it means. Okay? And so to demonstrate that, okay, to prove that, the sutras text she quoted, okay, is nowhere in there says this lifetime, is there? Trong cái kinh con mới nêu ra đó, trong cái phần kinh có chỗ nào nó nói là nếu con làm những chuyện đó thì nó xảy ra kiếp này hay không? Có chỗ nào không? Không có chỗ nào cả. Trong tất cả kinh của Tịnh Độ không có chỗ nào nói như vậy. Không có chỗ nào hết con đi kiếm hết chỗ nào. Đúng không? Con thêm. Ông thầy thêm. Để nói lo gì? Cứ niệm Phật đi rồi nó chết thì Phật tới vặn cho ông về. Cái đó là thêm mà không nói. Kiếp này Phật sẽ tới đón con. Kinh đâu có nói như vậy đâu. They added. The part says, at the end of this life, the Buddha will come and greet you and bring you back. They added that. It's not in the sutra text itself. I read all of them. It bothered me too. Con biết không, lúc mà thầy tu, thầy cũng ngồi cái kiềm, thầy bò đầu. Thầy nói, trời đất ơi, ngày nào đó, cái cô nào mà người Việt Nam mà ngồi đó, cô hỏi thầy có đó, sao mình trả lời ha? Hồi đó thầy tu, thầy sợ sệt. Thành thật nói các con nghe, thầy sợ sệt. Ta hỏi, bị hỏi những câu như vậy đó. Làm sao thầy trả lời bây giờ? When I was cultivating, I read these passages. Immediately, I became fearful. I was afraid that someday I sit up here and there's some person down there says, Master, is this true, this passage? I wouldn't know how to explain. I was frightened, stiff. They keep coming out. Back then, I decided I would not teach Pure Land. Hồi đó, thầy quyết định thầy không dạy Tịnh Độ. Ta trả lời không được. Because I could not give you an answer. I would not teach you. Nếu trả lời không được mà dạy, là sẽ đọa địa ngục. Thầy là người đầu tiên đọa. Because if I don't know the answer, and I pretend to know, I'm done as a monk. And then I will fall for sure. For sure. So don't worry, I fall before you do. See? So if you put faith in the wrong person, the person teaches you wrong, he'll fall and so will you. On the other hand, you put your faith in the proper person, you will not fall. It's your choice. Thế chữ tín không? Đâu có ai giảng nghĩa chứ vì chữ tín, ý nghĩa chữ tín là như vậy đó. Chính mù mờ không? Thì con có tin, tin Phật đấy. Yes.
The students wouldn't know how to determine good teacher or bad teacher, right?
You can. You can.
So, you know, in the past when you were lecturing, my conclusion was the ultimate thing is you have to be a good person because being a good person will give you a lot of blessings. Therefore, you're going to choose a good teacher, right? Most likely then, or like.
You have to plant a lot of blessings. You have to have a plan of a lot of blessings. And it's way beyond you. There's no way for you to understand who's good and who's right and who's wrong. You don't know. There's no way for you. And the Pure Land is very tough because in the Pure Land school, in the Chan school, when you're alive, you're recognized as a Chan patriarch. They recognize you. Master Xu Yun recognized my late teacher, Venerable Shenhua, as a Chan patriarch. So you know his teaching is proper. In the Pure Land school, there's no such mechanism. They don't recognize you as a patriarch until after you die. There's nothing you can do. Cái thiền tông nó còn có nhận khi quý vị còn sống, người ta còn nhận thừa nhận quý vị là một cái tổ sư, cái địa vị tổ sư. Còn bên Tịnh Độ Tông không có cái chuyện đó. Sau khi quý vị chết á, người ta mới chấp nhận, công nhận quý vị là tổ sư. Vậy không có trước. Nó khổ như vậy. Đặt mình đi là đâu bây giờ. So where are you going to put your faith in? Hà Trang. Where are you going to put your faith in? Nó khó, dễ sợ. Con thấy không? Thấy con hiểu bây giờ Trang thấy hiểu cái ý thầy nói không? Nó khó, dễ sợ lắm. Mình tin Phật là một chuyện, tin Bồ Tát chuyện rồi, bây giờ phải cần tìm cái người, mà kiếm cái người mình nghĩ có thể tin mình giúp được á. Không ai chứng minh như đâu, chứng minh người đó cho mình, cho con ơi. Nó khổ như vậy đó, nó khó đồ như vậy đó. Cái thiền tông nó còn dễ, dễ hơn nhiều. Chạy theo ông tổ sư là ăn chắc, học rồi tổ sư là ăn chắc, đúng không? Còn tình độ tông không có đường nào mò nữa. Okay, we need to discuss this more. It cannot be resolved in one night. Không thể nào một đêm mà làm xong được. Okay, giảng xong được. Thế nó khó như vậy đó. Mò không ra đường. I mean, it's very difficult because you don't know which way to turn. You don't.
Thầy như vậy thì nguyện về hành là chỉ là cái chủng tử để mà
chưa chắc được, chưa chắc được. Cái tín mới là cái quan trọng nhất. Ta có nghĩ đời mạt pháp này nguyện là ai nguyện cũng được, ta ai cũng tham như nhau hết. Thì một cái bà nói mình bản thân là tốt nhất, thầy nó bản thân tôi ok, tôi mình nguyện như vậy luôn. Ok. Hành. Rồi niệm Phật mình cũng niệm Phật. Thầy nói là mình niệm Phật ai cũng ngon lành như nhau hết. Cái tín là cái khó nhất. Cái tín là cái kỳ. Điều chính yếu là cái tín. Đây thầy nói kể trường hợp những cái người mà căn cơ ta không có đó, cái chữ tín là cái quan trọng. Cái chữ tín đó, nó tương đương, nó tương ưng với cái phước của cái vị. Hiểu không? He says, what about the three requirements of reciting, making a vow, and faith? I said, vows is easy nowadays. You make a vow because your friend makes a vow. Anyone can make a vow for a rebirth. It's cheap. It's inexpensive. It costs nothing. When you recite a Buddha's name, everyone recites a Buddha's name just as badly as the next person. what's difficult is the faith. I try to, this is talking about general people, the ordinary people. I try to explain to you in the sense that if you are superior roots, then you have no problem. You can be, you do just fine. I'm talking about a normal person, average Joe, who doesn't know any better, who doesn't know how to recite the Buddha's name, does not know, understand much about Buddhism, does not understand much about Pure Land. And they just hear about good things about it, and that's about it. Okay, these people, for these people, it's critical. They must put the faith in the proper place. Because that's how they depend on others' power to get there. Cái chữ tín trong cái tình độ tông nó quan trọng, nó cực kỳ quan trọng. Tại vì cái người mà thường dân người ta không đủ cái phước, thì ta phải cần đặt lòng tin ở cái chỗ đúng cái chỗ, thì mới có đủ cái cơ hội mà đi được. Mới có cái cơ hội để mà dùng cái tha lực mà đi. Còn tin mà trật chỗ thì ráng mà chịu. Thành đa số những cái người mà tu tình độ tông đặt cái lòng tin trật chỗ. Thành đa số những người tin tu, đại đa số những người tu tình độ tông đều không được vãng sanh. Không ai được vãng sanh. Ngược lại, cái gì nghĩ? Những cái người tín đồ của Ngài Huệ Viễn, đại sư đó, người tổ đầu tiên của sơ tổ của cái dòng tình độ tông, 120 người tu với Ngài là 120 người đều vãng sanh. So the faith is critical. For example, in the Pure Land patriarch, the first one, the Hui Yuan patriarch, he's the founder of the Pure Land school in China. 120 people believed in him. And they abandoned their officials in court, the rich people, their intellectuals. There's no engineers back then, but there are people of various cross culture of cross-section of society, very privileged people, very smart and successful people. They abandoned everything and went to the mountain to study reciting Buddha's name under Hui Yuan, Master Hui Yuan. All 120 of them obtained rebirth. All of them. All of them. Yes, all of them. Because they placed the faith on the right person. Tại vì tin đúng chỗ. It's way before he's recognized as a patriarch of the Pure Land School. Đây là trước khi họ ngài được họ công nhận là sơ tổ của tịnh độ tông. Okay? Does it help, Jeannie? Faith, my dear. Next lifetime is the big picture. Do not waste all your investments in this lifetime. And then by the time you die, you say, what is going to happen to me? What now? That's a serious mistake. Không thể khuyên quý vị. Không nên lơ là cái chuyện mà vãng sanh của mình. Tại khi mình tới lúc mình chết rồi, không đem được theo cái gì đâu. Cái gì phải bỏ hết. Rồi lo cái gì mà sanh mà ngay bây giờ này. Okay. Yeah. You see, that goes back to the concept of faith again. Thành ra, nó trở về lại cái quan niệm lòng tin đó. Như vị thấy không? Như tin, quý vị tin, quý vị phải làm bằng tất cả mọi cách để mà tìm cái người mà người ta trông cậy được. So, my conclusion to all of you tonight is that if you want to obtain rebirth of the Pure Land, which I do, by the way, even for you, my dear, someday you understand what I'm talking about, okay? Because if you really believe in that, then I would advise you to actively seek, find that person or those people who can help you obtain rebirth. This lifetime. And that's a manifestation of your faith. Cái đó là cái sự
cái phản ảnh của cái lòng tin của cái vị vào cái pháp tịnh độ đó. You really believe in it, you better go seek help. Nếu thực sự quý vị tin về cái vãng sanh thì lo cầu cứu đi. Đừng có ngồi đó nói tôi niệm Phật là tôi sẽ vãng sanh. Please don't sit there and say, it's no big deal. I decide the Buddha's name, I obtain rebirth. You're so wrong. Okay? Nghe rõ ràng không? Lo đi cầu cứu đi. Mình làm không nổi đâu. I'm telling you, go seek help. I would seek 10,000 temples. You have the resources. Thầy có sức, thầy đi cầu hết tất cả những chùa. Just in case. See, now Sardin says, which temple do I go? You start with the south, and you go up north, you cross over to the east, and you cross back to the west.
Like in Zhongnan San, Kunlun San, for example, not really in temple.
Those people are in society because they're here to help you guys. They're not hiding. That's the difference between Chan sect and the Pure Land sect. The Pure Land sect, they have to be in the cities to help you. They have to be available. The Chan school is that, don't bother me. I'm meditating. I have a Chan Chi. Please don't call me. Please don't email me. Please don't call me about my bank account, about my remodeling, about whatever. Okay? Because I'm doing Chan. You bother me, I get very upset. But in Pure Land school, bother me. Because when you die, it cannot wait. It cannot wait. Does it make sense? And you cannot wait for someone to send word to Zhongnan Mountain. Okay? And then see what kind of reply you get. The 49 day will be gone way before that. Okay? You understand now we need to, why we need to be, have, we allow for interruptions at Xianjie? Can't wait. Okay? All right. This is 10 o'clock already. This is perfect. Shall we take a break and go have some dessert? And okay, thank you. I'm sorry it took so long. Cảm ơn quý vị. Xin lỗi đã hơi dông dài một tí. We talk some more. Mình sẽ nói tiếp. Don't worry. Next Chan Chi, we talk some more. Lần sau mình sẽ nói nữa. Okay? All right.
Thank you.
Thank you. Thank you for coming. Oh, I do have something for you. Could you give it to